ngài có duyên mấy con về thăm thầy. Mấy con cũng biết rằng pháp của Phật nó thì cũng đơn giản chứ không phải khó khăn, nhận ra được cái tâm bất động của mình thanh thản an lạc của sự, đó là cái chân lý của đạo Phật, cái chân lý giải thoát. Cho nên đạo Phật có vốn cái chân lý khổ mà vì thế là chân lý nước bạn trạng thái. Cho nên một người tiến thì cũng ở trong cái trạng thái đó, mà một người chưa biết Phật pháp, chưa tu chứng vẫn có cái tâm, vẫn có cái tâm bất động. Bây giờ quý vị nghe thầy để lắng thử coi mình có hay không. Cái tâm bất động tức là nó không nghĩ ngợi cái gì trong đầu của mình, cái ý thức không nghĩ ngợi cái gì hết, đó là tâm bất động. Còn nó nghĩ cái này, nó nghĩ kia, nó động. Cho nên mình ngồi lại dù trong nửa phút, một giây hay là một phút mà nhận ra được nó, đó là cái thời gian ngắn, rất ngắn của nó vẫn có biết được tâm bất động. Nhưng muốn sống được tâm bất động nó không phải dễ, phải tu tập. Mà tu tập thì nó có 8 cái lớp tu mà Đức Phật gọi là bát chánh đạo. 8 cái lớp tu. Thì trong cái 8 lớp tu thì từ cái lớp chánh kiến rồi đến chánh định đó, thì nó xong. Nhưng chánh định thì không phải tu, mà chỉ có tu lớp chánh niệm. Sau khi chánh niệm tâm bất động hoàn toàn thì mình sử dụng định như ý túc thì mình mới nhận các loại. Chứ không phải thiền định mà tu tập, mà tu tập chánh niệm. Tức là trong bát chánh đạo thì cái lớp thứ 7 là chánh niệm rồi mới tới chánh định. Mà chánh niệm tức là tứ niệm xứ, theo pháp tứ niệm xứ. Cho nên trên tứ niệm xứ mình tu tập, mình sẽ đạt được cái tâm bất động. Và khi tâm bất động thì có 4 cái lực như thần, là tứ thần túc. Thì trong đó có cái định như ý túc. Cho nên mình muốn nhập cái loại định nào thì nó sẽ nhập, chứ không phải mình tu thiền định mình nhập định. Đó là Phật pháp nó cụ thể, nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta biết được thì chúng ta sẽ tu tập rất nhanh, rất nhanh. Tại sao vậy? Tại vì Phật có phương pháp, có cách thức tu tập gọi là pháp như lý tác ý. Như bây giờ mình đã biết được cái tâm bất động của mình là cái tâm không niệm khởi, thanh thản an lạc vô sự, thì mình tác ý như lý, như cái lý của nó đó, như cái sự giải thoát đó mình tác ý. Cho nên hàng ngày mình siêng năng, mình sống đúng hạnh, nó có 7 cái đức hạnh, và có cái hạnh mà cần thiết nhất đó là cái hạnh độc cư. Mình sống một mình, không có tiếp xúc với người nào hết. Và tại sao vậy? Tại vì mình tiếp xúc mình bị phóng dật. Mình tiếp xúc với người khác thì mình phải nói chuyện, hoặc mình thấy thì người đó lùn thấp cao, hoặc là họ nói chuyện ồn náo này kia, nó làm cho tâm mình duyên theo cái người đó. Cho nên tâm mình bị phóng dật. Cho nên muốn không phóng dật thì mình phải sống một mình, sống độc cư. Mà mình sống một mình thì mình mới thấy được cái tâm, từng tâm niệm của mình. Mà từng tâm niệm của mình khởi lên thì phát như ý tác ý của mình, mình sẽ tác ý tâm bất động, tâm thản là thiệt sự. Chỗ này không phải chỗ mà dạt thì cái niệm đó nó sẽ đi mất. Nó đi mất thì nó khởi niệm khác. Mà ngày ngày mình cứ ngồi mình giữ cái tâm bất động thì chỉ trong vòng 1 tháng cho đến 7 tháng là mình sẽ không còn niệm. Và không còn niệm tức là còn lại tâm bất động là chứng đạo. Quá đơn giản, không có khăn. Mà chứng đạo rồi thì như thế nào? Đâu phải làm Phật. Chứng đạo có nghĩa mình làm chủ được sanh già bệnh chết. Lúc bây giờ tâm bất động nó có đủ cái khả năng, mình muốn chết hồi nào thì cơ thể của mình sẽ chết theo ý mình muốn, gọi là dục như ý túc. À bây giờ tôi muốn chết thì cái đó hơi thở tịnh chỉ ngưng, thì cái hơi thở nó sẽ ngưng hết. Mà ngưng trong một trạng thái rất là an ổn, chứ không phải ngưng trong một sự tức tối, trong một sự khó chịu. Còn thân là vô thường, thân mọi người là vô thường, là phải có bệnh. Bữa nay nó như vậy thì mai nó vô thường, cho nên nó bị thường thay đổi. Mà thường thay đổi thì nó phải đau nhức chỗ này, bệnh chỗ khác. Là do cái thân mà hay đau nhức đó gọi là bệnh. Cho nên mình làm chủ luôn cả bệnh. Khi thân có bệnh bảo thọ là vô thường. Cái thân nó đang đau cái gì? Nó đau cái tai, hoặc là nhức cái đầu, hay đau cái bụng, bảo thọ là vô thường. Cái đầu đau này phải rời khỏi nơi đây. Ta không danh nhập, ta sẽ ở trong tâm bất động. Mày làm gì đó là. Thì khi mình ở trong tâm bất động, không hề dao động trước cái cảm thọ nhức cái đầu, thì cái đầu sẽ là người không thành đạo. Trái lại, tâm chúng ta cứ chú ý vào cái đau, thì lúc bây giờ đau lại tăng lên, đau lại tăng lên. Cho nên đạo Phật quá đơn giản mà làm chủ được bệnh và chết, mà làm chủ được bệnh và chết á, thì làm chủ được già. Bởi vì cái người mà có tuổi lớn mà thân không bệnh thì họ sẽ mạnh khỏe và thoát thương. Còn cái người mà lớn tuổi mà nay đau rề rề, mai mốt bệnh này bữa kia bệnh khác á, thì cái thân suy yếu lắm, không thoát thương, đi không vững vàng. Đó là do bệnh mà nó hại đến cái cơ thể của chúng ta. Còn nếu mà thân không bệnh thì cái người đó dù bây giờ có 80 tuổi, 100 tuổi mà vẫn đi rất là mạnh khỏe, rất là cường tráng. Bởi vì cái bệnh nó gây làm cho ảnh hưởng chúng ta, cơ thể chúng ta suy yếu. Còn cái người mà không bệnh thì cơ thể không suy yếu. Mà hãy có bệnh mình đuổi rồi là sao có bệnh được? Mình có phương pháp mà, phương pháp đuổi rồi. Cho nên quý Phật tử có duyên về đây thăm Thầy, hãy cố gắng cứu mình. Đức Phật nói các con tự bước lên mà đi, ta không cứu các con được. Cho nên mình đừng cầu khẩn Phật phù hộ cho mình mạnh giỏi bình yên không được, mà chính mình phải cứu lấy mình, mà cứu lấy mình bằng phương pháp chứ không phải thứ. Hôm nay quý Phật tử về đây nghe Thầy nói, chắc chắn ai cũng biết được pháp của Phật tu hành. Và đồng thời nếu có điều chi mà không hiểu thì cứ thường hỏi Thầy, thì sẵn sàng giải đáp những gì mà con hiểu trong Phật pháp, giúp cho quý vị hiểu. À, mấy con tu tập như thế nào đúng, như thế nào sai, trình bày cho Thầy, Thầy sẽ xác định cho sự tu tập đó đúng hoặc sự tu tập đó sai, phải sửa lại. Bởi vì Phật pháp rất khó hiểu, Thầy nói vậy trước khi mình làm là mình làm theo sự hiểu của mình, chứ chưa phải hiểu của một vị thầy giảng. Các con hiểu điều đó, thường là mình kiến giải ra mình hiểu. Cho nên cái hiểu của Phật pháp là khó chứ không phải dễ. Nói thì ai cũng thấy hiểu, nhưng mà hiểu theo kiểu của mình chứ không phải hiểu theo cái ý của thầy giảng. Cho nên tu mãi mà không làm sao làm chủ sinh già bệnh chết, tức là hiểu theo mình. Cho nên có gì thì mấy con cứ hỏi là thầy sẽ hướng dẫn. Sáng thầy thấy con,
chứ là trường đạo khi con các cái câu tâm bất động, thành thản hay là vô sự thì cái tâm con nó ở trong bất động. Con kéo dài một tiếng 20 phút thì nó ở trong bất động, nhưng mà khi nó có xảy ra những cái tưởng hoặc là bị co trong cái mạch hay là mắt ở đấy, thì con tác ý an tịnh thành hành thì cái nó trở lại bất động. Rồi trong thời gian lâu lâu cái con tác ý luôn luôn sáng suốt yên lặng, tình tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, thì tâm con ở trong một chỗ bất động đó. Thì như là sợi đôi khi nó cũng có một vài cái nghĩ ngợi là do con chưa có điều kiện để con đặt cư 100%, thì con biết nó xảy ra cái đó thì cũng bật tỉnh lỡ con tu gì có đúng không.
Bây giờ thì chúng ta sẽ nhắc lại để thấy biết cái chỗ đúng. Khi mình nhắc tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, sự thật hiện giờ thì tâm mình chưa bất động, bởi vì mình biết còn tham sân si, còn sống trong cái hoàn cảnh chưa có đặc cư, nó chưa đúng. Bởi vì nhìn vào các cái hạnh, bảy cái hạnh mà của một người tu chỉ đạo hòa tất là cái hạnh đặc cư, mà mình sống chưa trọn vẹn đặc cư còn tiếp nhiên, thì đương nhiên là mình khái niệm trên tâm bất động chứ chưa phải ở trong tâm bất động. Vậy thì khi mình nhắc tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự thì hiện giờ quý vị Phật tử là đang sống trong gia đình, đang tiếp xúc với mọi người, thì lúc bây giờ mình nhận cái tâm bất động mình bằng cái gì đây? Bằng cái gì chứ đâu phải nữa. Nhận được cái tâm bất động này, bất động không phải, mình khái niệm ha. Bây giờ mình sẽ nhận hơi thở, để mình im lặng thì mình thấy hơi thở, mà không thấy hơi thở thì bị niệm hơi thở thì tâm động. Các con phải nhận ra phải thôi. Bây giờ nhắc tâm bất động, nhất tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, im lặng thì mình sẽ thấy hơi thở ra hơi thở vô. Nhưng nếu mà tập trung gom trong hơi thở thì sẽ bị ức chế chế tâm, chỉ thôi. Cho nên lúc bây giờ con thấy tâm bất động là con sẽ thấy hơi thở. Và khi mà nó kéo dài như vậy thì có một cái chướng ngại gì, chướng ngại gì thì trở về định niệm hơi thở để đem lại sự bình an. Thì bắt đầu bây giờ ví dụ như bây giờ đang ngồi như thế này mà tâm đang yên lặng, thấy hơi thở ra hơi thở vô, bỗng dưng nghe cái chân này nó mỏi hoặc là nó bị tê, đó là cảm thọ mà, đó là một cái chướng ngại pháp, nó làm cho tâm phải tập trung trong cái cảm thọ đó. thì vừa biết hơi thở mà cũng vừa biết cảm thọ chứ chưa phải mất hơi thở. Chứ không khéo nó tập trung vô một hơi thì nó sẽ không thấy hơi thở mà chỉ còn thấy có cái tê chân của mình mà thôi. Cho nên vì vậy mà muốn được nó thì trở về với định niệm hơi thở. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Tác ý như vậy rồi hít thở ra vô một hơi thở mà vẫn còn thấy tê thì tác ý tiếp an tịnh. Cho đến khi chừng nào mà cái chân không còn tê. Mặc dù mình bị tê mà mình cứ ngồi hoài thì nó phải tê thôi. Mà càng tê nó càng nhiều. Nhưng tác ý câu đó thì cái tê nó sẽ lần lượt, nó sẽ hết và không còn tê. À, nó hay như vậy. Cho nên bây giờ, hiện giờ mấy con mà sống còn cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh còn tiếp duyên với mọi người, chưa độc cư, chưa lập được các hạnh cho trọn vẹn, thì chúng ta sẽ trở về định niệm hơi thở. Tu định niệm hơi thở, 19 cái đề mục của định niệm hơi thở mà tu. Vì vậy mà 19 đề mục đó thì nó có những cái đề mục làm cho tâm chúng ta được bất động không niệm, làm cho thân chúng ta được an ổn không cảm thọ, làm cho tâm chúng ta ly dục ly ác pháp được, là chúng ta phải từng tự tu từng đề mục. Mỗi đề mục các con phải tu ít ra cũng phải từng một tháng hoặc là nửa tháng. Ví dụ như an tịnh thân hành, tôi biết tôi biết vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Đó là thân bị cảm thọ mà tâm bị khởi niệm lăng xăng, thì các con sẽ tu cái đề mục an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Mà nếu tâm bị hôn trầm thì miên, với tâm định tịnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tịnh tôi biết tôi thở ra. Thì mấy con tu thời gian sau thì hết hôn trầm thì miên, với định niệm hơi thở. Mà nếu tâm mình có chuyện, bị gì mình còn tiếp xúc ở trong gia đình mà con cái không ai làm, mình thấy nó bực bực, tức là có sân. Mà muốn diệt trừ tâm sân thì lại dựa vào định niệm hơi thở mà tu tập. Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô. Quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra, rồi tác ý ly sân nữa. Thì lần lượt cái tâm sân nó sẽ ly ra. Mà ai con cái hoặc là người trong gia đình những gì không còn sân, con trở về tu tập định niệm hơi thở nữa để bảo đảm một cái căn bản nhất cho mình. Cho mình khoan tu tập bất động tâm đã. Bất động tâm là khi nào mà tìm một cái nơi thâm vắng yên tĩnh, không còn ai lai giảng đến gặp mình, chỉ có một mình trong một nơi yên tĩnh đó, thì hãy tu tâm bất động. Con hiểu chưa? Đó, còn bây giờ về tu tập định niệm hơi thở là từng đề mục để cho mình đem lại sự bình an cho thân thân của mình.
Con xin xuất gia mà con ở bên cái thất con ở trụ xứ con, rồi con đọc cái con tu kinh đọc tượng đạo
không được. Xuất gia là bỏ hết tất cả, không còn nhà cửa, chỉ đi theo, đi vào trong một cái chùa. Bởi vì xuất gia có nghĩa là cắt ái ly gia, lìa gia đình, lìa nhà cửa. Sống còn ba y một bát, nghĩa là đến xuất gia rồi, cạo tóc rồi, người ta sẽ trao cho mình một cái bát để ăn cơm. Nghĩa là ngài đi khất thực phải đúng hạnh của nó, là xớt trong bát chứ không phải bưng cái mâm về ăn, hoặc là dọn một bữa cơm lên có dĩa bát này kia đồ ăn riêng rẽ không được. Ôm cái bát đến đó xới cơm trước, rồi đồ ăn đó bỏ vào trong cái bát chung về, ngồi đó mà lần được ăn theo đúng hạnh của người tu sĩ. Và đồng thời có hai bộ đồ mặc và một cái y thượng đắp mà thôi, không được nhiều đồ. Cho nên lập hạnh đúng mà khi bỏ rồi thì không được một người nào ở trong gia đình đến thăm cái người tu sĩ. Bởi vì thăm tình tạo ái kiến sử cho người ta, người ta tu không có giải thoát được. Cho nên Đức Phật khi mà bỏ gia đình, bỏ cung vàng điện ngọc, con đi vào một cái nước khác yên tịnh sống để mà tu tập mới chứng đạo. Cho nên xuất gia là bỏ gia đình, bỏ nhà cửa, mà ly gia cắt ái mới gọi xuất gia. Con muốn xuất gia thì không được ở trong nhà, phải bỏ đi vào cái nơi nào đó người ta sẽ cho vào đó, chứ không được mà gia đình tiếp tế, gia đình không được đến thăm. Khi xuất gia rồi không được người nào đến thăm, nó như vậy mới là xuất gia đúng hạnh của người tu mà. Cho nên người ta xuất gia, người ta bỏ đời, người ta phải làm chủ sinh già bệnh chết này, chứ không phải xuất gia vô tu có một chút chơi đâu.
Vậy hoàn cảnh con thì bây giờ con ở trong tháng con độc cư.
Bây giờ pháp độc cư tu như người cư sĩ vậy thôi.
Thì nào gia đình mấy vui vẻ thì con mới đi xuất gia.
Đó, như vậy đó. làm sao khi mà chấp nhận được bây giờ cho người đó xuất gia rồi thì không được đến đó nè, đến mà lai giảng mà tài tới tài lui thăm mà như các chùa khác thì không được. Ở đây là nhắm vào cái sự giải thoát mà. Rồi con yên tâm con, thầy nói về xuất gia thì thầy nói cho mấy con nghe về cái luật xuất gia của đạo. Khi một người mà cư sĩ ha, hoặc là người mà tôn giáo nào đến xin Phật xuất gia thì 4 tháng được ở gần bên Phật và chúng thánh tăng, 4 tháng chứ không được xuất gia liền. 4 tháng biệt trú, người ta không cho về gia đình, ở gần bên Phật và chúng thánh tăng trong một cái khu rừng, người ta cho ở trong một cái chòi một mình ở trong đó. Rồi người ta đưa ra những cái giới luật, mình phải sống đúng những cái giới luật đó, không thì người ta sẽ đuổi ra, người ta không cho ở, người ta không cho xuất gia. Mà trong 4 tháng sống đúng những cái oai nghi tế hạnh, những cái đời sống mà vô đó mà Phật khép chặt như trong đó, 4 tháng người ta thấy được thì bắt đầu người ta làm cái lễ xuất gia cho người đó trở thành một tu sĩ. Đạo Phật nó khó để quay dễ đâu, bởi vì xuất gia là đưa cái người đó đi vào một cái một con người hoàn toàn nó không phải là con người sống ở trong cái thế tục được. 4 tháng thử thách như vậy cho nên nó gọt rửa cái tâm của người đó, coi họ sống nổi không, họ sống nổi những cái hạnh giải thoát đó khi người ta chấp nhận, mà sống không nổi thôi cứ về bình thường không có tội lỗi gì hết. Chứ còn xuất gia rồi mà phạm phải một cái lỗi đi nữa thì đó là mình có cái tội lớn á. Bởi vì ví dụ như thầy bây giờ ăn thêm một bữa, ví dụ như ăn hạn bữa, ăn thêm buổi sáng uống ly sữa thì thầy đã phạm lỗi rồi, tức là phỉ báng Phật giáo đó, chứ không phải là cái lỗi lớn lắm đâu. Chứ đừng nghĩ là quý thầy còn uống còn giải còn ăn uống 3-4 bữa, không phải đâu. Một tu sĩ là phải ăn nhiều bữa, đi xin ăn mà sao ăn nhiều nhiều, ai cho mình ăn không? Cho nên vì vậy mà cái lực của đạo Phật nó kỹ lắm, cho nên xuất gia là phải học đầy đủ rồi mới dám xuất gia, chứ không phải nghe xuất gia cái mình xuất gia, không phải mang cái đầu tròn này với cái áo này là xuất gia, không phải đâu. Nó thả một cái cuộc sống của người ta, nó lìa ra cái cuộc sống của thế gian rồi thì nó có cái cuộc sống mới của nó. Mà mình sống mà đúng được như vậy đó thì đó là mới giải thoát chứ. Cái lối sống giải thoát của người ta, còn cái lối sống của thế gian là lối sống không giải thoát, nó thường xuyên nó chuyện này đến chuyện kia, nó làm cho người ta khổ. Còn cái lối sống mà giải thoát thì không có còn làm khổ, nó hết khổ rồi. Nó phải đi từ cái lối sống mà, bởi vì trong thập nhị nhân duyên mấy con biết cái duyên sanh đó là cái đời sống, mà cái đời sống của người xuất gia thì còn 3 y 1 bát là bỏ hết, ai ly gia bỏ hết thì mới gọi là đời sống xuất gia. Còn bây giờ mình còn sống trong gia đình, còn con còn cái còn của cải tài sản tiền bạc thì tức là đời sống thế gian, chứ là không phải đời sống xuất gia. Cũng như bây giờ con có tiền con gửi ngân hàng, con vô xuất gia để rồi từng lấy đồng lời sống thì cái này không được, Phật cũng cho phép cái điều đó. Chỉ bây giờ đi xin ăn, đặng bữa nay đi xin người ta cho mình ăn mà không cho thì về nhịn đói ngồi thiền thôi, chứ đâu có để sẵn đó mà bây giờ lúc nào cũng có tiền ra mua ăn thì không được, không được dự phòng. Đó là cái sống của người xuất gia. Mà cho nên vì vậy trong cái thời Đức Phật thì nhắc lại một câu chuyện của Đức Phật. Khi một hôm Đức Phật ôm bát đi xin như thế này, một bát nông dân cày ruộng ở dưới ruộng nó chạy lên thì nó nhìn vào cái bát của Đức Phật trống không, thì ông nông dân mới nói Đức Phật, ông về ông cày ruộng như tôi vậy thì không bao giờ đói, còn ông đi xin vậy chứ mà người ta không cho thì ông đói. Người ta không cho ông lấy gì ông ăn, còn cày ruộng như tôi vậy thì làm sao đói, phải không? Bị có lúa tôi để dành tôi ăn hoài, tôi đâu có đói. Còn ông đi xin về có bữa ta cho, có bữa không cho là ông đói đó. Thì ông nông dân nói vậy, ông Phật cười cười cho ông bác ông đi. Nhưng mà ông đi cuối cùng ông về, ông về thì ông nông dân này chạy lên, con mày xin tôi có rồi. Nhưng mà lật ra cái nắp bát thì không có cái gì, có tôi nói ông không nghe, bữa nay cho ông chết đói. Thì ông Phật nói như thế này, ta đâu phải vì cần cái ăn mà sống, còn các ông á vì cần cái ăn sống cho nên phải cày ruộng cực khổ. Còn ta mà nếu sinh không có ăn á thì ta về ta ngồi thiền còn khỏe hơn ăn, có phải không? Ông Phật nói mà ta về ta ngồi thiền thì đâu thấy đói khát, còn mấy ông ngồi thiền đâu được thì mấy ông phải đói khát, cho nên phải cực khổ mà làm. Ta vì đi sinh là vì muốn độ người ta, muốn giúp cho người ta có gieo cái duyên để giúp, chứ đâu phải là ta muốn ăn. ta chỉ cần ngồi thiền bây giờ một năm, hai năm, mười năm, ta cũng không chết đói nữa chứ ở đó. Có phải không? Thiền diệt nhiên từ pháp đi xuống mãn mà. Nó còn nghe chưa? Nó thấy chưa? Cho nên ông Phật đâu phải vì đi xin ăn mà để sống, mà vì muốn gieo cái duyên với cái người mà phát tâm cúng dường để nhận cái thực phẩm đó, để gieo cái duyên mà độ người đó. Nó còn hiểu chưa? Mình tạo cái duyên cho người ta cúng dường mình thì tức là mình nợ người ta, để rồi mình nói người ta nghe. Còn nó không có duyên nói người ta không nghe đâu, nói rồi cái người ta bỏ qua. Các con hiểu chưa? Cho nên ông Phật hay điều à, mình làm chủ được cái đói cái sống của mình rồi thì cần gì phải ăn phải uống, nhưng mà vì cái duyên chúng sanh phải tạo duyên cho họ có cái duyên với mình, để rồi cái người mà phát tâm cúng dường chắc chắn thế nào mai mốt cũng đến thăm ông này ạ. À, mình bỏ bữa nay ổi mì cho ổng đi, mai mốt không biết bây giờ sao bữa mấy bữa nay không thấy ổng mà nghe ổng tu dưới cái cội cây đó, thôi bữa nay mua mớ bánh mì đến nó thăm ổng coi ổng có xin được gì không cho ổng, thì không ngờ là cái duyên. À, đến đó thì nghe ông Phật tiếng pháp rồi cái về bỏ hết gia đình vô theo tu theo Phật, chứng quả là hán liền. Các con thấy ông Phật tạo duyên, cho nên hôm nay mấy con có duyên mới về thăm thầy, chứ cỡ ông duyên mấy con không có thăm thầy đâu. Ngày xưa mấy con ít ra cũng là xuất bát cho thầy đó, ít cũng có ổn mình. Thành ra hôm nay mấy con nghe được thầy nói pháp của Phật đơn giản, tâm bất động mà. Chỉ có siêng năng ngồi bảo nó bất động thì nó sẽ bất động, nó chứng đạo chứ gì. Cố gắng bảo bất động kiếp thì nó sẽ bất động. Mới đầu thì nó bất động không nổi đâu, chuyện lung tung đủ thứ mà nó bất động. Nhưng mà bền chí cứ rầy nó hoài thì cái tâm nó sẽ bất động được. Mà nó bất động thì mấy con chứng đạo. Các con thấy đơn giản không? Chứng đạo đâu có mặt mình đâu có thai đâu. Chứng đạo đâu có nghĩa là da mình nó thai thành da bằng vàng, bằng kim loại đâu. Không có. Chứng đạo mặt nào cũng giống mặt nấy, nhưng mà nó có sức tự, cái lực ở trong thân của nó, trong tâm nó có cái lực nó làm chủ được sự sống chết của nó. Nó hạnh phúc hơn mấy con. Mấy con đau thì nằm rơi. Còn cái ông mà tu chứng đạo rồi, đau thì bảo đi, thì cái đau nó đi mất. Nó sướng hơn mấy con ở chỗ đó thôi, chứ nó đâu có gì khác mấy con. Mấy con bảo bệnh đi nó không đi, mà cái người tu chứng đạo bảo đi thì nó đi. Chứ như vậy là rõ ràng là cái bệnh nó đâu phải là thường. Cũng như bây giờ mấy con có đau nhức đầu, nhưng ngày mai mấy con bị nhức đầu thì nó lẻ ra nó. Nếu mà cái đau mà nếu nhức đầu thì nó phải nhức đầu mấy con mãi mãi chứ. Sao bữa nay không có mà ngày mai có? Vậy nó vô thường. Thì nó vô thường thì bảo nó phải đi chứ sao. Nó còn hiểu không? Nó đâu có ở trong thân mình đâu. Nó ở đâu nó đáp vô thì đuổi nó ra chứ sao. Bệnh ở đâu nó vô chứ đâu phải có trong thân. Thôi còn hiểu chưa? Bởi vì bệnh là nghiệp, mà nghiệp là nhân quả, mà nhân quả thì nó ở ngoài chứ nó đâu có ở trong được. Cũng như thầy ngồi im lặng vậy, nhân quả chỗ nào được? Tâm thầy bất động nhân quả được. Nhưng mà thầy khởi nghĩ cái này kia là nhân quả đó đây. Nó vô đó thì nó bám mấy con thì mấy con sẽ khổ đau. Các con hiểu chưa? Con có hỏi thầy không?
Dạ, con hỏi thầy vậy không?
Chị qua chúng con đi về cũng thầy nó biết hết thầy như thế này là thầy con thì này giờ muốn để đi về đây để có dịp gặp thầy lần đầu thì có thể làm sao đó nếu là xin rồi cứ lại phần những thầy chuyên về những cái chuyện hơi khó khăn đó cho thầy thành ra cái tùy duyên chỉ có thể là chỉ sẽ tính chuyện đó sao.
Có gì con cứ hỏi thầy.
Thưa thầy, bây giờ con ngồi thiền thì lúc mới vô thì con theo hơi thở, nhưng mà con quán tâm nhìn thẳng khi mà con trở về tới chỗ cuối cùng dần dần tới một chút, con cứ ngồi quan sát hết cái gì tới sẽ ra biết để ra biết. Còn đôi khi cũng phải
cái đó nó chưa đúng, còn con nghe câu kinh Pháp Cú nó ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, mà con ngồi con cứ nhìn nó không á, thì đương nhiên cái ý con nó chỉ lặng lẽ nó nhìn cái đối tượng của nó, thì nó không đúng pháp. Khi mà có một cái sự việc gì xảy ra thì ngay đó tác ý liền, ý làm chủ mà, để tạo thành ý thức lực, ý như ý túc mà. Càng tác ý nhiều nó mới thành một cái lực của nó. Còn con chỉ nhìn nó không, khi mà cái tâm con nó im lặng, nó ở trong cái không rồi, thì con đâu còn có cái ý thức, bởi vì nó im lặng, con hiểu không? Còn bây giờ mình trong khi nó còn niệm thì mình cứ tác ý để trở thành ý thức lực, để sau đó mình làm chủ được sự sống chết. Cho nên vì vậy những cái phương pháp mà ngồi im lặng, biết cái niệm nó khởi thì nhìn nó là nó tan biến, nhìn nó tan biến, phải cần tác ý gì hết, nhưng mà ý thức con không làm gì. Con hiểu không?
Nhưng mà con sợ là nhiều khi mình tác ý hoài cũng như cái tâm mình nó đậm
à,
nhưng mình cứ ngồi mình cứ nhắc hoài
là con sợ nó đậm chứ nó tạo thành cái lực để rồi cái ý làm chủ, ý dẫn đầu các pháp mà. Cho nên sau đó đó mình bảo nó mình bảo nó bất động để vào cái định gì thì nó sẽ vào. Chứ còn bây giờ con đâu phải định được mà, con ngồi đó bất động mà con bất động là con diệt ý thôi. Ví dụ bây giờ con muốn nhập vào cái định của sơ thiền để cho cái tâm con nó ở trong năm cái chi thiền đó, thì con bảo tâm ly dục áo pháp nhập sơ thiền, thì lúc bây giờ đó con có định ý túc rồi, định ý muốn rồi mà, chứ còn con chưa có mà con ngồi con giữ cái tâm con thì cái ý thức bị trì. Còn nó vô cái định nó rồi thì nó có năm cái chi thiền định của nó đó, thì cái ý thức con nó chủ động nó đưa vô đó thì nó không làm việc ở trong cái định của con được. Thấy không? Nhưng mà khi con muốn ra thì ý thức nó điều khiển, nó đưa ra, nó bảo xả ra cái sơ thiền để trở về tâm bất động, thì lúc bây giờ ý thức nó điều chỉnh cái tâm con, nó xả năm cái chi thiền của sơ thiền, nó sẽ ra cái tâm bất động con. Con thấy cái ý thức nó lợi như vậy đó. Mà nếu mà con cứ ngồi im đó, con không sử dụng cái ý thức cho nó có được như ý túc á, dục như ý túc á, hay hoặc là định như ý túc á, thì lúc bây giờ con chưa có cái đó mà con cứ ngồi thì con sẽ bị diệt ý thức. Cái pháp của các cái hệ phái của tôn giáo, của Phật giáo hiện giờ thường thường là ở trên kinh sách Đại Thừa Thiền Tông thì nó hay dạy để dừng ý thức của mình. Nhưng mà không ngờ khi đó cái ý thức của mình nó chưa đủ lực mà nó dừng đi thì nó không có làm sao nó làm chủ. Cho nên họ tu hoài mà không làm được chủ được sự sống chết, vì vậy mà cũng không làm chủ được bệnh. Cho nên đôi khi họ cũng như bệnh sơ thì họ có thể vượt qua được, nhưng mà bệnh nặng thì họ phải đi nhà thương, không cách nào mà chạy khỏi. Cho nên con phải sửa lại thì con sẽ tu tập đúng rồi. Con sửa lại.
Sửa.
Phải ý liền. Nó càng nhiều vọng tưởng thì ý thức lực con nó càng tập nhiều. Cho đến khi mà con thấy, con bảo cái gì nó nghe nấy đó, thì đó là ý thức lực con có rồi. Ví dụ như bây giờ cái thân con đau nhất, thường thường con ngồi con tu thì con nhắc cái tâm bất động đi, thanh thản lại vô sự, rồi có niệm thì con tác ý, con tác ý tâm bất động thanh thản lại vô sự, cứ tác ý để tạo thành ý thức lực. Rồi con cứ tác ý vậy, rồi đến khi mà con tác ý bảo tâm bất động thanh thản lại vô sự mà con thấy tự nhiên nó kéo dài một hai tiếng một, đó là nó đã làm chủ được rồi, nó có ý thức lực rồi. Thì lúc bây giờ thân con đau bệnh, con bảo kho là vô thường, bệnh này đi, thì con nghe nó im từ từ, nó không còn đau nữa, thì con biết ý thức lực con có là dục như ý túc có rồi đó. Thì lúc bây giờ con biết sử dụng nó thôi chứ con không cần tu nữa.
Cho nên cái đó không phải mình đặt cái gì mình nói hoài, con nghĩ mình
nói hoài. Đó là mình dùng ý thức của mình, nó động chứ mà nó không động đâu. Tới chừng mà nó đủ cái lực của nó rồi, con bảo nó im lặng là nó im lặng đó. Là nó im lặng đó. Còn con bảo giờ nó bảo im lặng mà nó cứ nó khởi niệm thì con chưa có lực của ý thức, thì con phải dùng nó mà luyện cái lực. Chứ con diệt ý thức con lấy cái gì mà con luyện cái lực này. Con hiểu chưa?
Thí dụ mình đi trên hành thì theo thầy dạy con phải nói trong lòng cũng như là bước đi chạy bước dở bước chạm hay là 10 bước hay là mình biết cái tâm mình.
Không phải để làm thinh mà biết cái tâm đâu. Con đi mà con biết cái chân đi, con làm thinh con biết như vậy đó, thì cái đó con ức chế ý thức. Chân trái bước thì con bước, chân mặt bước thì con bước. Ra lệnh ý thức đó con, điều khiển bằng ý thức không đó. Hành động con gọi là pháp thân hành niệm. Đầu tiên thì con bước đi, thì con đừng có làm thinh mà bước, mà chỉ cảm nhận cái bước đi thì cái đó diệt ý thức. dùng cái bước đi, dùng cái hành động bước đi đó là việc ý thức. Cho nên con nghe thầy dạy cái pháp thân hành niệm không? À, dở chân lên thì dở chân lên, đưa chân tới thì đắc ý đưa chân tới, hạ chân xuống thì chân xuống. Cái pháp thân hành niệm phải đắc ý từng cái hành động đó không? Dùng ý thức mà luyện nó thành lực. Chứ còn không léo mình
thời gian lâu cũng phải như vậy hoài chứ không có bỏ.
Ờ, cho đến khi mà nó có cái lực con bảo nó làm thì nó làm. Thì thôi, mới thôi, không bảo nữa, ta có lực rồi. Còn nó chưa có thì phải luyện. Luyện ý thức đó con. Như vậy chứ không phải luyện cái tâm bất động, mà luyện ý thức cho nó có cái lực. Cho đến khi bảo cái ý thức nó bảo cái tâm bất động, thì lúc bây giờ cái tâm nó nghe theo nó bất động, thì nó vô chỗ bất động, nó không vọng tưởng nữa. Thì như vậy là không phải việc ý thức, mà tại vì cái tâm ý thức nó điều khiển
cái thân,
cái kia thì nó mới đứng. Bởi vậy Đức Phật dạy trong cái bài kinh Vô Lậu đó, mấy con thấy Đức Phật đó, có như lý tác ý thì lậu hoặc không sanh, chứ đã sanh thì bị diệt, không sanh thì sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là cái sự đau khổ phiền não trong lòng của mình, mà hàng ngày mình tác ý hoài thì nó trở thành cái lực, thì tâm nó sẽ bất động. Chứ không phải là mình cố mình giữ cho cái tâm yên lặng đừng có khởi niệm, thì cái đó mình tức chế ý thức. Không, Đức Phật dạy bởi vì pháp như lý tác ý của Phật là cái pháp độc đáo nhất mà người ta không lưu ý, không lưu ý cái pháp đó nữa không. Người ta chỉ biết làm sao tu cho cái tâm mình, ý thức của mình đừng có khởi niệm, để cho mình đi vào sự bất động của nó thôi. Nhưng mà không ngờ khi nó im lặng, con ý thức nó không khởi niệm, thì nó rơi vào cái không tưởng. Cái tưởng không của chúng ta không niệm, chứ không phải là cái ý thức. Mà khi xả ra thì tâm tham si chúng ta còn một đống, chứ chưa hết đâu. Cho nên thiền sư coi vậy chứ còn giận. Cho nên vì vậy mà thiền sư, gọi là thiền sư, ngồi thì tâm nó không niệm, cả giờ đồng hồ không niệm, mà tất cả những sự việc mà xảy ra sắp tới trong tương lai mà xảy ra cho vị thiền sư đó, nó không hiện được trên tâm, tức là tâm không thanh tịnh. Trái lại mà con mà tu tập đúng rồi, cái tâm mà thanh tịnh do ý thức điều khiển á, thì nó như là mặt nước của nước hồ, nó trong vắt. Cho nên mọi sự việc tương lai nó sẽ xảy ra, cái gì nó sẽ báo trên cái tâm của con. Ví dụ như một lát nữa là xe đụng ở trước cổng mình, xe đụng hai người đó, có một người bị thương và người chết. Nó cũng hiện ra tương lai, từ đây cho tới 9 giờ nó sẽ có sự kiện xảy ra, nó cũng hiện ở trên tâm của mình liền. Mà trong đó nó có sự dính dắt của nhân quả, là những người đó có nhân quả với mình. À, tới đó là những người bà con của mình xảy ra tai nạn đó, nó cũng hiện lên trên cái tâm của mình. Còn cái tâm của mình thiền mà nó không biết gì hết, tức là nó là không tưởng. Còn trái lại, cái tâm mà nó thanh tịnh, nó thiền định mà như thầy nói, nó do ý thức nó làm chủ, nó dẫn vào sự thanh tịnh, cái tâm nó thanh tịnh hoàn toàn đó, thì nó như mặt nước hồ. Cho nên vì vậy tương lai xảy ra cái gì nó đều hiện trên tâm chúng ta đều biết. Còn khi mà ở trên tâm mà thanh tịnh đó, mà chúng ta muốn biết cái tiền kiếp quá khứ chúng ta nhiều đời, nó cũng vẫn hiện lên trên cái tâm đó, chứ không phải chúng ta dùng cái gì để hiểu biết về quá khứ. Mà cái tâm nó yên lặng đó, thanh tịnh đó, mà nó hiện lên cái đời sống quá khứ chúng ta, là hồi đó mình ở làng nào, xứ nào, tên gì, họ gì, cha mẹ tên gì, họ gì, nó đều hiện lên trên đó. Cho nên chúng ta hiện lên trên tâm chúng ta, cho nên vì vậy chúng ta biết rất là, biết rất là. Và thí dụ như biết, muốn biết con tên gì, họ gì, ở đâu, thì cái tâm thanh tịnh đó nó hiện ra cái đời sống con ở trên tâm của thầy là dễ hơn. Nhưng mà nếu mà nói ra thì mình làm thầy bói không được. Không được, bởi vì cái người tu người ta không làm thầy bói, cho nên người ta không muốn nói chuyện với ai hết. Người ta biết, người ta có cái lực như vậy, gọi là tuệ như ý túc, tuệ như ý mình muốn, cái biết nó như ý mình rồi. Nhưng mà nó phải ở trên cái tâm thanh tịnh, chứ còn cái tâm mà còn tham si thì không có. Tìm ra, vì vậy tâm tham si nó dày đặc, nó không có thanh tịnh được. Đó, thì do đó mấy con cứ nhớ dùng cái pháp như ý. Chừng nào có bốn cái lực như ý, định ý nè, định ý túc nè, tinh tấn ý túc nè, tệ ý túc nè, dục ý túc, nó có bốn cái lực đó, thì chúng ta không tu ý, không tu cái ý thức nữa. Còn chưa có thì ý thức phải luôn luôn, lúc nào có những ác pháp đều tắt ý đuổi hết, thì như vậy mấy con mới có được cái như ý túc. Như ý túc cứ siêng năng đi, thầy nói siêng năng khép mình 7 tháng xong rồi, bỏ hết gia đình, chồng con cái gì đừng có động mẹ, để cho mẹ tu. ha, bây giờ bắt đầu 7 tháng thôi, mấy đứa lo cái việc 7 tháng này. Bây giờ trong cái phòng ta có chừa một cái cửa sổ nhỏ vậy, tụi bay làm ơn cứ trưa bưng một mâm cơm vô chúng ta thôi, không cần nhiều, một bát cơm về với ít thực phẩm rau tương dưa gì cũng được, thì đem bỏ đó, thì tao đến tao lấy tao ăn thôi, đừng có động, đừng có hỏi mẹ sao này kia, đừng có hỏi tao gì hết, làm sinh dùm dặn nó hết rồi còn nỗ lực sống độc cư trọn vẹn. Thầy nói thật sự, đừng ai động con hết, mãi tháng là xong. Chỉ mình ngồi mình siêng năng, mình tắc ý nó hoài thì nó phải yên lặng chứ sao. Mà 7 tháng mà ngồi mà tắc ý cũng biết hàng trăm, hàng vạn triệu câu tắc ý chứ đâu phải một câu. Bởi cái tâm mình nó đông dừa, nó nhiều chuyện lắm. Cho nên tắc ý hoài, tắc ý cho đến khi mà nó không còn có thì con biết hàng triệu vạn câu tắc ý của con chứ đâu phải một câu mà được. Mà hàng trăm vạn triệu câu tắc ý mà hàng ngày siêng năng thì nó trở thành cái lực ghi gốm lắm chứ đâu phải vừa. Cái lực của tâm vậy mà không chịu siêng năng tắc ý thì không biết sao. Tắc ý để làm chủ bệnh, tắc ý để làm chủ thân mình. Tâm mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, đâu phải khó khăn. Chứ mình cứ để tâm mình lăng xăng lo chuyện này kia, ăn uống rồi chết không làm gì được hết, đem bỏ chôn chứ làm gì. Các con cứ nhìn đồng bá, đồng mã của họ chôn biết bao nhiêu người không. Mà có người nào làm chủ được như mình đâu. Không phải là mình nỗ lực, mình tu chỉ có 7 tháng mà xong rồi. Cho nên đó là một cái điều mà chúng ta phải nỗ lực cứu mình. Dù chúng ta, dù thầy có viết trăm kinh ngàn sách thì gom lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Ai cũng phải tự cứu mình, không thể người nào cứu cho người nào được hết. Bây giờ có điều gì mấy con cứ hỏi thầy hết, thầy trả lời. Ráng mấy con thầy thấy lớn tuổi. Cô hôm nay thầy thấy cũng già chết đó, phải sáng nỗ lực. Phải không? Con ở ngoài Bắc con vô thầy biết. Sáng tu, con bệnh tật phải nỗ lực tu nhiều hơn. Là ta tu một con phải tu 10. Mấy bệnh tật thì phải tu 10 nữa. Tu để làm chủ bệnh mà, phải tu nhiều hơn. Nhớ chưa? Thầy ra hôm đó con có vô thì thầy thấy nay con còn khỏe đó là may lắm đó. Thầy sợ đi không nổi chứ.
Về cái phần tu tập mấy con, có cái gì mà mấy con hỏi kỹ để mấy con tu cho đúng, chứ để không mấy con tu sai đó, để tự mình diệt cái ý thức của mình đi, thì nó là cái dòng ý thức ấy. Trong 6 cái thức của con người ấy, thì cái ý thức là rất quan trọng. Ý thức rất quan trọng, nó dẫn tất cả các cái thức khác, cũng như cái nhãn thức, cái mắt mình thấy cái vật gì bên ngoài thì có cái sự phân biệt của cái mắt của mình. Ví dụ như thấy lá cây màu vàng thì ngay cái thức của con mắt, cái biết của con mắt nó biết màu vàng, nó phân biệt màu vàng với màu xanh hay hoặc màu đỏ, nó phân biệt gọi là cái nhãn thức. Chứ không phải là khi mình nhìn thấy cái lá cây màu vàng đó rồi cái ý thức mình nó phân biệt, không phải. Mà cái nhãn thức đó nó phân biệt, nó biết ở trên cái nhãn thức nó. 6 cái thức thì cái ý thức là cái quan trọng. Cái ý thức nó ngồi đây á, thì nó chỉ khởi cái niệm trong tâm nó ra thôi. Còn bên ngoài á, thấy nghe cái gì đó thì hoàn toàn những cái thức khác nó làm việc, chứ không phải là chỉ có mình nó làm việc. Cho nên nó làm việc là ở trong tâm nó thôi, nhưng nó làm chủ, nó lôi được mắt tai mũi miệng thân ý của nó vào cái tâm của nó. Bây giờ con mắt con thấy nó nhìn cái cây kia, nó nhìn cái xe hoặc là cái vật gì đó, nó bảo con mắt phải quay vô nhìn ở trong thân tâm này, không được nhìn ra ngoài, thì bắt đầu con mắt nó nhìn vô, các con thấy ý nó làm chủ mà nó điều khiển. Cái lỗ tai mình đang nghe người ta nói chuyện gì ồn ào bên ngoài, cái tai quay vô không có nghe người ta nói, mà hãy nghe vô cái tâm của mình nè, nghe qua cái hơi thở của mình đang thở nè, thì bắt đầu nó nghe hơi thở nó nhịp nhàng. Thì lúc bây giờ cái lỗ tai nó không có nghe ở ngoài, nhưng tiếng động ở ngoài vẫn cứ lôi cái lỗ tai mấy con. Nhưng mà chúng ta cứ nhắc lôi nó vào, chừng nào mà nó không còn nghe bên ngoài, mặc dù là ồn náo bên ngoài, nhưng nó không còn nghe, tức là nó tập trung vào trong mình rồi. Chứ không kéo nó bị lôi mấy con. Vì 6 trần sắc thinh hương vị xúc pháp, âm thanh hoặc mùi hương, nó đều có thể lôi cái thức của chúng ta đi rồi, những cái thức khác của chúng ta đi rồi. Hình sắc thì nó lôi con mắt, âm thanh thì nó lôi cái lỗ tai mình, còn cái vị, cái hương, mùi hương thơm thì nó lôi cái lỗ mũi mình mấy con, còn cái vị thì nó lôi cái miệng của mình con, nó ngon, nó dở, nó đắng, nó cay, nó ngọt, nó ở trong miệng mình nó biết. À, tất cả những cái đó nó lôi mình, nó lôi mình, nó chạy theo những cái trần đó, nó phóng dật ra, nó làm cho chúng ta ham mê, thích thú, ưa thích cái trần, nó làm chúng ta xa lìa cái tâm bất động của chúng ta. Cho nên chúng ta nhờ ý thức tìm gọi nó vô, kêu nó vô, mà nó khi mà nó chịu vô mắt tay của miệng tân ý nó vô là mấy con chứng đạo. Bởi vì Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật có nghĩa là mắt tai mũi miệng không phóng ra. Các con hiểu không? Cho nên mình sống độc cư là mục đích mình cũng phòng hộ, nhưng cái pháp mà phòng hộ nó còn phải dùng cái ý thức để lôi mắt tai mũi miệng tâm ý của mình vào nữa, chứ không phải riêng sống độc cư. Nhiều khi chúng ta sống ở trong thất một mình vậy mà con mắt nó cứ nhìn vào thất người ta, nó không có chịu đi nhìn vô đâu. Nó nhìn vào cái người đó, trời đất ơi, giờ này mà cái bà đó bà tu bà gục tới gục lui, nó mặc người ta gục khẽ, mà tại sao nó nhìn các bạn thấy không? Hả? Trời đất ơi, cái cô gì mà ngồi tu gì mà nó xè xèo vậy, nó nghiêng vậy mà cứ ngồi đó. Còn một cái người tu thì cứ nhít đúc lắc vậy, trời đất tu gì mà đúc lắc vậy, mà mắc mớ gì mình ở thân mình mà cứ thấy người ta không, mà mình ngồi thì mình đúc lắc mình không biết. Đó là cái mà Đức Phật nói thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi mình nên cố gắng cho mình sửa. Khi mà mắt nó phóng ra vậy mình lôi nó vào, đừng để cho nó phóng ra. Và cuối cùng thì chúng ta thành thật cố gắng giữ gìn mắt tai mũi miệng tâm ý của mình để lôi nó vào.